Bây giờ đến cái vòng số 2 ở trang số 8.
Sự nghiệp có hai phần. Một, trên nền trắng vẽ bốn người đang đi lên.
Thiện hỷ con giảng về cái vòng này. Hai, một cái vòng mà chia làm hai phần trắng và đen. Tức là một vị nữ tu sĩ, tức là bên ni mình, một vị tăng, ngài xoay đường cho ni với lại một ưu bà tắc, một ưu bà di. À, thế là thế nào? Chỉ chơi đường cho ba cái người này thôi, còn thế gian kia người ta không cần Phật pháp hay sao? Nghĩa là hiện tại tạm thời được thân làm người, chứ không có nói không chứ, chứ trong thân con là đủ cả các địa ngục ngã quỷ bằng sanh, thì tạm thời do một nghiệp thiện lành mới hiện tạm thời trong vài chục năm làm người vậy thôi. Nè. Thế nhưng mà đây thầy hỏi tại làm sao Phật pháp là chủ trương giáo hóa tất cả chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà đây ông tăng chỉ soi đường cho có ba người này đi thôi, còn bỏ hết cả chúng sanh mà kể, hay là tại những người kia người ta sáng suốt rồi? Vậy tức là ba hạng người, ba loại người. Những người nào mà những người tại gia mà chịu nghe Phật pháp, nếu là người nam thì chúng ta gọi là gì? Tu Bà Tát. Mà nếu là nữ thì ta gọi là Tu Bà Di. Còn họ không chịu ở trong Phật pháp, họ không quy y Phật pháp tăng, họ không thèm nghe. Thế cho nên đây những người nào đã chịu nghe thì tức là đã nhận cái ánh sáng của tăng. Còn đằng này những người người ta không chịu nghe thì người ta vẫn ở trong bóng tối. Cái việc ấy rồi ta nói sau. Cho nên bây giờ chư tăng mà giáo hóa được thì những người nào mà quyết chí theo thì là gọi là, thì là những người đi tu, là nam thì là tăng, mà nữ thì là ni. À, còn những người chưa có thể quyết chí buông xả được mọi việc mà đi tu, nhưng cũng chịu nghe, chịu hiểu và chịu tập, thế thì những người ấy gọi là ưu bà tắc và ưu bà di. Còn những người kia người ta chưa chịu nghe thì rồi sẽ dạy sau. Chứ bây giờ là những cái người mà chịu nghe vậy, thế thì gọi là ưu bà tắc, ưu bà di. Vì vậy ở đây cái vị tỳ kheo ấy xoay đường, tỳ kheo đứng làm thầy rồi xoay đường cho bên ni mình. Cho nên ni mình khi mà thọ giới bên ni, mình phải phát nguyện là giữ cái gì? À, có bát, gọi là tám cái pháp, gọi là kính trọng bên tăng, coi phải kính bên tăng làm bậc thầy. Chúng mình là ni là phải làm học trò. Tiện đây thầy hỏi lại một tí, tại sao Phật không nam nữ bình đẳng mà Phật lại bắt chúng mình phải làm học trò bên tăng nhỉ? Trẻ em tí, tại sao Phật bắt chúng mình để chúng mình cũng có thể xoay đèn được chứ sao, mà Phật lại để ông tăng xoay đèn, còn chúng mình phải đi theo cái ánh sáng của ngài? Đã hiện cái tướng làm nữ thì nó đã có nhiều cái kém, chứ rõ ràng trong cái bên ngoài cũng đã thấy cái sức khỏe của người nam, cái thân của người ta nó phúc đức hơn mình, cho nên cái sức khỏe của người ta hơn mình, mà cái trí tuệ của người ta cũng hơn mình. Như hiện bây giờ tuy nói là nam nữ bình quyền, cũng có bác sĩ nam mà cũng có bác sĩ nữ, nhưng mà cái phần bác sĩ nữ mà so với cái số bác sĩ nam ấy, cái phần nào nhiều hơn? À, nam người ta 4 phần, mình mới có 1 phần, chưa chắc đã được 1/5. Thế còn giáo sư cũng thế, trong các ngành tuy nữ cũng là người, cho nên tạm giữ cái trí tuệ của loài người, nhưng mà so với bên nam thì về mặt nào chúng ta cũng có cái chỗ kém. Đây là nói số đông, chứ thực ra bên nam cũng có những vị kém, mà bên nữ cũng có những các bậc oanh liệt, nhưng mà cái số người nam kém ấy thì ít. Thế mà đối với ở trong cái số người nữ, những bậc oanh liệt thì cũng là ít. Cho nên đây nói về cái sự thông thường là bên nữ phải học bên nam, cho nên Phật bắt bên nữ phải coi, phải xả cái kiêu mạn, chớ nghĩ là mình được ngang hàng, mà phải thấy mình là học trò của bên tăng. Bây giờ con nói về hai cái phước trí, nói rồi diệu thiện, nói hộ cho thầy về hai cái vòng này. Con thấy cái gì ở đây? Con giảng đi. Về cái vòng nghiệp, một vòng mà chia làm hai, trắng và đen, tức là những người đi vào ánh sáng sẽ hưởng cái quả báo ở cõi người, cõi trời. Thì tại làm sao mà lại vẽ vị tăng soi đèn ngày đời? Những các lớp học, trường đại học, người ta có bách khoa, nghĩa là dạy cả 100 khoa, mà người ta có đại học thì người ta cũng là dạy học, cũng là soi đường đấy. Mà sao không vẽ vào đây, mà chỉ vẽ riêng có vị tăng, mà soi đường vỏn vẹn có ba vị thôi. Thế là thế nào? Thì ánh sáng ở đây là nói cái thứ ánh sáng nào. Chứ thầy thấy ở ngoài trường đại học người ta có bách khoa. Thế thì vậy thì thế nào là ánh sáng? Những người ở đây đi trong ánh sáng và tiến vào ánh sáng, nghĩa là đừng có lặn lội học cái gì mà ra khỏi được cái luân hồi ấy, thì Phật mới gọi là người khôn. Học tài, học giỏi, đỗ đến bao nhiêu tiến sĩ, bác sĩ, mấy thứ văn bằng, mà còn chui vào bào thai mẹ để ra có cái thân khóc oe oe như thế, Phật bảo cái anh ấy là đồ ngốc. Mà vào bào thai mẹ ở thế gian, ở nhân gian còn mừng, lại khi không lại đâm đầu vào bào thai con trâu, con bò, con trâu, con chó, rồi ra làm con dê, con gà. Tất cả những người nào mà còn biến hóa theo các loài như thế thì Phật gọi là đồ ngu, là vô minh, chứ Phật không khen là người khôn. Thế cho nên phải có cái ánh sáng đấy, có khả năng có cái đèn soi, có cái ánh sáng ra khỏi cái tử cung của những bà mẹ, ra khỏi được cái sự biến hóa của 12 cái loài trong vòng luân hồi ấy, vậy thì mới gọi là người khôn, mới gọi thật là tài. Chứ còn liếm láu nói gì thì nói, ngồi đây mà nói chuyện tận cung trăng, mới đáy biển, mới những cái gì học đến đâu thì học, mà còn đi vào những cái bào thai con trâu, con bò, con gà, con heo, Phật gọi là đáng thương lắm. Chỉ có vị tỳ kheo cầm đèn xoay đường, chỉ có giáo lý của Phật đưa ra khỏi cái vòng luân hồi mới gọi là ánh sáng. Thì cái vòng trắng này, cái hoa báo, cái quả báo sau này là được giải thoát luân hồi. Mà cái hoa báo tức là cái báo hiện tiền là được vào cõi người, được lên cõi trời, thoát cái khổ địa ngục ngạ quỷ bằng sanh.